A Phủ làm nhà thèo đẳng ra một ngọn núi chanh. Những ngày quang trời, trông thấy dòng sông dưới kia và cánh đồng bản pe có ruộng xòe như cánh quạt. Được ít lâu, một hôm, A Phủ bỗng thấy ở bản pe có một vệt đỏ như ổ mối đùn. A Phủ sang bên làng hỏi mọi người, rồi về nhà bảo vợ. Thằng Tây mới đục đất làm nhà đồn bản pe. Đất đỏ, ta trông thấy đấy. A Phủ vẫn cho là thằng Tây thì cũng như người khách bán muối, bán vải, kim chỉ ở cửa vạn ngoài sông Đà. Họ làm buôn bán, không bận đâu tới ta. Rồi A Phủ cũng không để ý hơn nữa. Bản pe và dòng sông kia, đôi khi trông thấy đấy, nhưng chẳng biết mấy ngày đường mới tới được. Cũng chẳng có ngày tháng thong thả nào mà đi tới, chẳng có thì giờ nào nghĩ tới. Bao nhiêu việc đang làm, đang đợi, nhờ làng giúp, A Phủ mượn được cuốc, được dao. Người ta có trâu thì con trâu làm đỡ một nửa công, đằng này lại không có, hai vợ chồng làm cả việc con trâu. Năm sau, đến mùa đã có bắp ăn đủ, lại được chồng một nương gai, nương lanh để may váy áo. Mị ngồi trước cửa dệt vải, không rũ mặt xuống như những năm trước còn ở nhà thống lý, mà mị ngẩng mặt theo chiếc thoi, tay mị vỗ con cuốn quấn vào lưng nhanh thoăn thoắt. Trong chuồng nhà nuôi được hai con lợn nhỡ. Vợ chồng đang bàn tính phải làm nhà gỗ, vì ở đây đầu núi, nhà tranh không chịu được gió lốc tháng 8. Có khi bay cả người cả nhà, phải nhà gỗ mới chắc chân đứng. Thế là họ bắt đầu công việc làm nhà gỗ. Như mọi người chí thú khác ở trong làng, mỗi buổi đi rừng, A Phủ vác rìu chặt một cây gỗ đem về. Cái thì đẽo làm ván, cái làm cột, cái làm mái. Đã vác về mấy chục mảnh, dựng sẵn đấy, chỉ độ 3 năm sau sẽ được cái nhà tốt. Vợ chồng A Phủ thường nghĩ đến cái nhà gỗ cho cả đời mình, đời con cháu. Một cái nhà gỗ có tàu ngựa quanh mái hiên, đằng trước, đằng sau nhà hai dãy đào. Trước cửa sẽ nhặt khoảng đá sỏi, dọn làm một khoảng vườn to, có ván gỗ rào quanh. Đến mùa khô ráo thì trồng rau cải xanh, đậu răng ngựa trên những tảng đá to quanh nhà. Mị đem váy áo ra hong nắng, gặt hái đã xong, lại sắp Tết. Mấy nhà mổ chung một con lợn to, ăn thịt, uống rượu, còn bao nhiêu mỡ thì để dành làm dầu thắp đèn quanh năm. Vợ chồng thường bàn tính những chuyện tốt đẹp tưởng tượng ra như thế. Một hôm A Phủ đi nương, giữa trưa về thấy trong nhà có một lũ lính. Hai con lợn đã bị bắt ra từ lúc nào trói nằm trước cửa. Nếu về chậm, chắc chúng nó đã mang đi rồi. Lạ quá! A Phủ xăm xăm chạy đến hỏi. Mày ăn lợn của tao à? Mấy người lính khinh khỉnh nhìn A Phủ không nói. A Phủ lại nói. Thống lý bảo mày sang ăn lợn của tao à? Những người lính Thái cũng không nói, mà họ hất hàm về phía mấy người quan Pháp vừa từ ngoài rừng bước vào, không biết ra tìm kiếm gì ngoài ấy. Cả đời A Phủ mới thấy thằng Tây lần này là một. A Phủ giật mình, gión chân chạy lùi. Nhưng A Phủ đã quên ngay sợ và lại chăm chăm mắt vào hai con lợn của mình. Trong lúc sợ, A Phủ lại cũng nghĩ bọn Tây cũng có thể giống những người khách bán muối, vải, kim chỉ xưa nay làm buôn bán ở ngoài cửa vạn. Bèn hỏi, mày về đây mua lợn của tao à? Người lính gật và nói, ừ, quan về mua lợn của mày, mày phải khiêng lợn cho quan đi với chúng tao. A Phủ khiêng lợn, vừa sợ Tây và lính có súng, vừa lo mất không lợn. A Phủ chẳng kịp hú gọi vợ về, đã phải cùng ba người lính khiêng hai con lợn xuống núi về bản pe. Rồi 5 ngày, 10 ngày, 12 ngày, nửa tháng, cũng không thấy về. Mị ra đứng đầu nương trông xuống cái đồn bản Pe vẫn đỏ hoe như tổ muối. Một lúc thì mắt hoa lên, nước mắt lo lắng giàn giụa ra. Một hôm A Phủ chạy về, bộ quần áo chàm vẫn rách tơi tả thế, nhưng trên đầu đã bị cắt cụt cái đuôi tóc, mất cả cái hoa rọi mọi khi dài xuống đến vai. Người làng ra hỏi thăm. A Phủ vừa kể vừa chửi.
Con chó đẻ ra thằng Tây, nó chói, bắt nằm 2 ngày một chỗ với con lợn. Nó bảo, ở Phìn Sa nuôi cán bộ, nên bắt tôi về bỏ tù. Tôi bảo, tao không biết cán bộ đâu, tao không biết nuôi ai. Từ khi tao về đây, tao chỉ biết có mày đến, mày lấy lợn của tao. Thế là mày bắt tao phải nuôi mày đấy. Chúng nó đánh tôi nhiều lắm. Cái tóc dài thế này, cái tóc bố mẹ để cho tôi, mà một lũ nó đè tôi xuống, đem cắt hết tóc đi. Rồi nó bắt khiêng đá, bắt khiêng nước. Còn chó đẻ ra thằng Tây, tôi khổ quá, phải trốn về. Đành bỏ mất 2 con lợn cho nó ăn rồi.
Từ đấy, những khi trời sạch mây mù trông xuống bản Pe, thấy cái đồn Tây đỏ ối như mối, thì A Phủ lại kể chuyện và mở vai áo ra, đếm những vết bị đánh đã vần thành sẹo. A Phủ vừa kể, vừa chửi. Bây giờ trông cái đồn không rừng rưng như trước, mà lại thấp thỏm lo. Chạy đi đâu ở thì tiếc nương, tiếc công. Mà ở đây thì lo sớm tối mất của, mất người, không biết thế nào. Một hôm, vợ chồng A Phủ đương quốc nương, nghe phía nhà ở vẳng lại tiếng sáo thổi một bài hát. Thấy ruộng không thấy nương, thấy nhà không thấy người. Có một người lạ vừa lên, theo thói quen, thấy nhà vắng, khách thường thổi sáo gọi chủ về. Người lạ ấy mặc quần áo đen, đuôi tóc dài, nói giọng mèo trắng. Người mèo trắng ở dãy núi phía trong thường ra ngoài này tìm đổi muối ăn. Đầu câu chuyện với khách, theo thường lệ, A Phủ hỏi, ăn cơm chưa? Ăn cơm nhà ta đi. Rồi A Phủ và người lạ vào ngay bếp, lấy mấy nắm bột ngô xuống ăn với thịt chuột, nấu với rau cải, mị vừa nhổ ở nương về. Họ ăn và nói chuyện. Ở đâu về đây? Ở ngoài vào. Ngoài nào? Ở ngoài chính phủ, vào khu du kích. A Phủ đứng ngay lên, tay vẫn cầm cái thìa gỗ đầy nước canh vừa múc, chưa kịp húp, đổ linh láng cả trên mặt đất. A Phủ gọi vợ, hốt hoảng, rồi lại quay ngay vào hỏi người lạ. Có phải là cán bộ? Ừ, tôi là cán bộ. Nghe nói A Phủ mới bị Tây bắt, tôi về hỏi thăm. A Phủ tái mặt, Mị đang ăn cơm một mình ngoài sân, chạy vào ngơ ngác, đứng cửa. A Phủ hấp tấp bảo vợ. Nó là cán bộ. A Phủ đột nhiên hăng lên, nhảy lại trước mặt người lạ kêu. Bá chính! Xin chú thích, bá chính, tiếng lóng biểu lộ sự tức giận, cũng có nghĩa như một tiếng chửi. Hết chú thích. Người lạ ấy vẫn điềm tĩnh, cầm bát bột ngô. A Phủ trợn mắt. Tao thù mày. Người lạ cười. Sao A Phủ lại thù cán bộ? Một đời tao chưa trông thấy cán bộ, mà thằng Tây cứ bảo tao nuôi cán bộ. Thằng Tây đánh tao, cắt tóc tao. Người lạ nhìn vào mặt A Phủ nói. Tây muốn ăn lợn của A Phủ, nên nó nói dối thế thôi. Chứ cán bộ cũng như A Phủ, cũng người 9 châu 10 mường trong đất nước, cũng nghĩ một bụng, cũng uống con suối chảy trong đất ra, vẫn thường ở với nhau, có gì khác đâu. Rồi người lạ nắm tay A Phủ, đứng xích lại, đo cánh tay mình với A Phủ. Chân tay dài bằng nhau, nói tiếng nhau, ta là anh em. Từ nãy, nghe cán bộ nói, A Phủ đã thấy xuôi, rồi dần dần nghĩ ra. Cán bộ nói tiếng như ta, tóc dài như tóc ta, cũng họ ta, ăn như ta, cánh tay
bằng cánh tay nhau. Đến nhà ta chơi, biết thổi sáo gọi người về, không lấy lợn, không đánh ta. Cán bộ không phải như thằng Tây, có gì mà phải thu. Thôi, thằng Tây nói dối. Nghĩ thế, A Phủ quay ra thì thào với vợ. Người cán bộ thoáng nghe vợ chồng A Phủ nói, đoán nét mặt và cử chỉ, biết tình hình đã đổi khác. Rồi thấy A Phủ nhồm nhoàm ăn bột ngô, Mị đã bắt đầu ngẩng lên nhìn người lạ. Đợi A Phủ nói với vợ xong, cán bộ hỏi: Tây bắt A Phủ mấy hôm, làm sao trốn về được? Thế là A Phủ mở áo cho xem những nốt sẹo, rồi kể chuyện Tây đánh, Tây sai lính bắt cắt tóc, bắt tù, bắt gánh đá, khiêng nước, vân vân. A Phủ nhớ vợ, nhớ nhà. A Phủ nhảy qua bờ rào, chạy. Kể xong, A Phủ hỏi: Nó đánh ta, nó bảo ta nuôi cán bộ. Trông cán bộ thì cũng như anh em ta, sao nó sợ cán bộ thế? Cán bộ bèn cười: Nó sợ ông chính phủ. Từ lúc ấy, cán bộ đã thân như người trong một nhà. Đã hiểu cán bộ là anh em, thì A Phủ nhìn bằng anh em ngay. A Phủ bảo: Người mèo chúng ta, thù đứa nói dối, thù đứa ăn tham, bao giờ cũng thích có người tốt làm anh em một bụng. Cán bộ có một bụng thế không? Buổi chiều, A Phủ bảo cán bộ cùng ra phá cái chuồng lợn, lấy gỗ vào, đẽo làm vách. Người cán bộ ấy đẽo vách nhanh và phẳng, rõ ràng một bụng như ta. Vừa làm vừa hỏi: Sao không để chuồng nuôi lợn khác? Rồi Tây lại lên ăn mất. Thôi, không nuôi nữa. Có cách nuôi được. Cách nào? Ở Pú Nhung trên Lai Châu bây giờ, nhà nào cũng có hai nhà. Nuôi lợn ở nhà trong rừng có đủ cái tốt, còn cái nhà ngoài làng thì không có gì. Tây lên tìm không còn gì mà cướp được. Cả nương ngô, nương khoai, nương rau cải cũng làm bí mật thật xa. Tây đi tìm không trông thấy thì không làm hại được. A Phủ bảo vợ: Ta cũng bắt trước người Pú Nhung, nếu thế thì vẫn ở đây được, không sợ mất cướp. Hôm sau, A Phủ và cán bộ vác gỗ, đeo những quẩy khoai, ngô, những thùng đựng gỗ nước vào rừng sâu làm lán, làm chuồng lợn, lại đắp cả lò bung ngô. Ba hôm làm đã xong, A Phủ thích quá, ra đứng đầu nương trỏ xuống cánh đồng bản pe. Thằng Tây kia mà lên đến cái dốc này thì ta vào rừng. Này, cán bộ đi bảo cả vùng phìn xa cùng biết cách làm nhà trốn trong rừng như ta nhé. Người ta làm cả rồi, chỉ còn có A Phủ làm sau cùng đấy thôi. Cán bộ bảo cách à? Ừ. Hai người ngủ ở một lán trong rừng. Đêm ấy A Phủ hỏi chuyện vợ con nhà cửa. Cán bộ nói: Quê nhà tôi ở dưới xuôi, ở đấy cũng có giặc Tây đến. Nó cũng đi cướp thế này. Anh em tôi cũng không còn ai nữa. Tây giết mất cả rồi. Người ta phải đem của đi cất giấu và lập đội du kích đánh nó để giữ người giữ của. Vì tôi biết giấu của, tôi biết đánh du kích, nên tôi đi các nơi bảo mọi người làm như thế. Quê nhà tôi cũng thế này. Nghe xong, A Phủ ngồi dậy, nắm chặt hai tay cán bộ. Ta giống nhau thế thì làm anh, làm em với nhau được rồi. Rồi A Phủ kể chuyện đời mình, đời Mị, cho tới khi tại sao hai người trốn đến ở đây. Cán bộ nghe, trong lòng xót xa lắm, nửa đêm mà vẫn thao thức chưa ngủ. Tôi xin ăn thề, làm anh, làm em thật bền với A Phủ. A Phủ sung sướng quá. Tên là cán bộ à? A Châu. A Châu. A Phủ. Bây giờ làm anh làm em rồi. Nếu A Châu còn công tác phải đi đâu, thì A Châu viết một cái giấy để lại. Bao giờ lấy được nước độc lập, tôi mang cái giấy về xuôi, đến tận nhà mà nhận nhau. Hôm sau, về nhà ngoài làng, A Phủ bắt một con gà trống mang lên, cúng làm lễ ăn thề, nhận nhau làm anh, làm em, theo phong tục. A Châu treo trên vách một lá cờ đỏ sao vàng nhỏ. Từ sáng sớm, A Châu đã đi sang mượn được của một tổ du kích. A Phủ thắp mấy nén hương, mùi hương thơm ngan ngát tỏa bay, khiến cho người cán bộ miền xuôi ấy nhớ lại khi xưa còn ở làng, mỗi lần trong nhà có cúng dỗ. Bây giờ lại tự tay làm cái việc phong kiến này, thấy vừa buồn cười, vừa ngượng. Tuy nghĩ như vậy, nhưng vẫn lặng lẽ và nghiêm trang để nhích đầu lá cờ lên trên những nén hương ngay đầu bếp. A Phủ đến giữa nhà, khấn lâm dâm vào bàn thờ cúng ma một lát, rồi quay sang bên bếp, đứng trước nén hương và lá cờ. A Phủ cúi đầu thề: "Tôi là Vừ A Phủ. Tôi đã đem trình ma em tôi là Vừ A Châu. Tôi thề suốt đời làm anh em với nó, ăn ở với nhau tốt mãi. Bao giờ được độc lập cũng thế. Không bao giờ tôi hai lòng đi báo Tây hại nó. Nếu làm sai lời, thì trời làm chết vợ chồng, chết hết giống nhà tôi." A Châu giơ tay thề: "Tôi là A Châu. Tôi thề suốt đời làm anh em với A Phủ. Ai bắt nạt A Phủ thì cùng nhau đánh đứa thù, đánh thẳng Tây, không bao giờ bỏ anh em." Đã thề xong, A Phủ kê con dao lên cắt cổ gà, được lưng bắt tiết. A Phủ quỳ xuống uống một nửa, A Châu một nửa, không thấy tanh mà cũng không ghê rợn gì cả. Ý nghĩa tinh thần của công việc đã khiến người cán bộ vượt qua những điều ngần ngại lúc nãy. Từ lúc nghe A Phủ thề, nét mặt nghiêm, tin tưởng, rồi chính mình bước ra thề làm anh em với A Phủ, không bao giờ phản nhau, thì người cán bộ không còn ngượng và sợ mình phong kiến nữa, mà trước bàn thờ lúc nãy chỉ thấy chói lọi lòng trung thực tha thiết của hai người. Mị từ trong bếp ra, đàn bà không được ăn thề, nhưng mị trông. Mị nghe hai người thề thì mị không ngồi bếp được. Mị ra quỳ xuống trước mấy nén hương thắp dở, mị bưng mặt khóc. A Phủ cũng bật khóc. Mỗi người nghĩ lại ngày qua, cay đắng và ngậm ngùi. A Châu nói với mị: "Bao giờ lấy được độc lập thì vợ chồng A Phủ về quê tôi chơi. Bấy giờ đâu cũng được ở yên, làm ruộng, làm nương, làm buôn, làm bán, đâu cũng được sướng như nhau." Nghe A Châu nói, hai vợ chồng A Phủ ngước lên, nước mắt còn chan hòa, cùng nghĩ đến lúc sung sướng ấy. Có cái nhà gỗ trên núi Chanh, có trâu, có ngựa quanh nhà, có trẻ con chạy chơi dưới những cây đào trước cửa, như họ đã ước từ ngày mới sang Phìn Sa. Từ đấy, A Châu thường khi đi khi về nhà A Phủ, mỗi lần công tác xa lại dặn: "Ở đây nhé, rồi tôi trở về, ở đây nhé." Vợ chồng A Phủ vẫn ở đấy. Một năm sau, vùng Phìn Sa thực sự đã trở nên khu du kích. Tây đồn bản Pe lên cướp lợn, cướp bò, bẻ ngô thì làng chạy hết, du kích ở lại bắn đuổi. Lâu lâu không dám lên và khinh thường người ở trên núi nữa. Hôm ủy ban xã làm lễ thành lập đội du kích, có bộ đội và ban huyện về tham dự meeting rồi chơi đánh tao, đánh yến. Bộ đội du kích đủ súng kíp, có cả ngựa. Những ngày nắng lên tập bắn lá cây trên đỉnh núi. Mùa xuân lại đến trên những đỉnh núi cao các làng mèo. Tết của khu du kích kháng chiến không có tiếng chiêng cúng ma dập dờn, nhưng trong đồi cỏ tranh mênh mông, gió cứ giật từng cơn vàng rực, và trong phong cảnh khô héo cũng tựa tựa mọi năm. Mỗi khi gặt hái xong, năm nào cũng như năm nào, trời cao mà như gần, cỏ tranh đã bắt đầu úa, có những con đường đất đỏ ối dài hun hút vờn lên từng nét ghê rợn bên sườn núi chọc. Có những buổi chiều buốt lạnh teo, trong khi ấy cái Tết thong thả tới, nhà nào cũng nghỉ đi làm nương. Củi gỗ thông trong bếp bốc mùi thơm, tiếng sáo réo rắt suốt đêm ngoài đầu núi Chanh, nhà nhà giã bánh dày, giết lợn làm Tết. Năm nay Trai gái không chơi Tết trước sân đầu làng, sợ tiếng sáo, tiếng reo hò kinh động xuống cánh đồng, khiến Tây đồn nghe tiếng. Họ kéo nhau lên núi, đi chơi trên núi từng đoàn. Các chị mèo đỏ, váy thêu, áo khoác, khăn hoa trùm rực rỡ. Các chị mèo trắng, chít khăn trắng nếp phẳng lì, tóc mai cạo xanh nhẵn. Con trai thì áo chẽn, bịt đầu khăn trắng, thắt lưng màu thiên thanh. Nhà A Phủ cũng giã bánh dày. Tết này là Tết đầu tiên hai người có thịt, rượu mà ăn với nhau. Vợ chồng mừng rỡ, vui sướng như trẻ con thấy Tết. Buổi sáng, một bọn trai gái trong làng trèo đồi sang nhà A Phủ uống rượu. Bát rượu truyền tay nhau, mỗi người một hớp. Rượu bát truyền quanh bếp sưởi củi thơm thơm. Hết bát ấy, lại uống bát khác, vừa uống vừa hát. Em không yêu anh, quả bao anh ném đi, quả bao rơi xuống đất. Họ vừa ra khỏi đây, tiếng hát, tiếng sáo, mùi rượu, tiếng cười còn đầm ấm đầy nhà. Mị và A Phủ chưa lên núi, hai người chánh choáng say. Mị ngồi bên bếp, má đỏ rừ, lặng lẽ cởi than, nướng miếng bánh ngô. Đột nhiên, mị nhớ lại ngày con gái của mình. Những ngày đầu đời con gái cũng uống rượu, cũng cởi than sưởi ấm, cũng nhiều bạn cùng lứa tuổi đến thổi sáo, hát, cười. Nhà mị nghèo, váy áo cũ của mẹ để lại cho thôi, thế mà sung sướng bao nhiêu. Nhưng những ngày con gái chỉ ngắn ngủi, nhanh như bóng nắng. Đến khi về đến nhà bá tra, mị không còn nhớ, không muốn nhớ. Nhưng sao đến tận bây giờ, mị cũng chưa thể quên dứt được cái lỗ cửa vuông mà bao năm mị đã ngồi trong bóng tối ngước mắt ra, lúc nào cũng chỉ thấy mờ mờ bóng xương. Mị đang nghĩ lại. A Phủ buộc xong gói bánh, xách đến ngồi trước bếp bảo vợ. Ta đi chơi. Không đợi A Châu về cùng à? Mị lại nói. Bao năm nay không đánh bao, không thổi sáo, quên hết rồi. Bây giờ không ai cười nhau đâu. Biết thế, nhưng mị vẫn hỏi. Anh không có vòng bạc, em không có váy thêu mới, đi chơi sao được? A Phủ cười to. Bây giờ ở du kích, ta chơi Tết, không còn đứa ăn mặc đẹp đi đánh nhau cướp vợ đâu. Đây không phải hồng ngài rồi. Nghe thế, mị mủi lòng, mị khóc. Nhưng lòng mị thì phơi phới. Mị cởi tay, rút sáo, cài trên ngực áo A Phủ. Nước mắt giàn giụa. Mị nhấc ống sáo thổi một bài hát. Mười mấy năm nay không thổi, nhưng mị vẫn nhớ từng câu. Em muốn yêu anh không yêu. Em bỏ anh không được. Em phải về, em lấy anh. Làm thế nào cho em lấy được anh? A Phủ cũng xách cái khèn đứng dậy. Trời hết rồi em ạ. Tay em biết cầm kim khâu áo. Em không có lòng thì thôi. Em có lòng thì về. Ta ở với nhau một đêm. Ngoài cửa, bọn trai gái đi qua lao sao gọi vào. Chơi một mình với nhau ở nhà à? Chẳng biết vợ chồng A Phủ có nghe tiếng không, nhưng hai người vẫn mải mê thổi sáo, nhảy kèn. Ngoài kia, đám trai gái nọ không đợi, tiếng sáo véo von đi. Lúc sau, A Phủ chợt trống khèn nhìn ra ngoài. Ta cũng đi thôi, có thể lên núi gặp A Châu trên ấy. Mị khoác tay nải bánh lên vai, hai người theo đường dốc đi lên. Vẫn vui như lúc nãy, vợ đi trước, thổi sáo, chồng đằng sau hát theo. Tiếng hát ú dài, mênh mông trong đồi tranh. Hôm ấy, trời trong như một bóng sáng, trông xuống thấy chảy qua chân núi dòng suối ngọn nước trắng tinh. Tới đầu dốc, sắp vào vệt rừng thưa, bỗng A Phủ che ngang tay lên trán, đăm đăm nhìn rồi nói. Con chó đẻ ra thằng Tây, nó lên cướp Tết của ta kìa, đông lắm. A Phủ vứt cái khèn xuống tảng đá, lao về nhà, dắt ra một con ngựa của đội du kích. Em lên báo tin cho du kích. Mị phóng ngựa lên núi, A Phủ ra khe đá, lấy khẩu súng kíp vẫn giấu ở đấy, rồi chạy tắt núi sang Phìn Sa. Từ trên rừng, các đám trai gái đang chơi đã thành đội du kích tập hợp lại. Đội du kích về đến làng thì lính đồn đã ùa vào khắp nơi, không có chỗ phục, súng kíp không đến gần được. Nhưng cứ leo mỏm đá, đứng ngay trên đầu những nơi chúng rục xạo, bắn súng và lăn đá. Ở đầu dốc vào rừng, một tổ phụ nữ tiếp tế bị giặc vây bắt được. Cả Mị cũng bị bắt. Cuộc càn quét của giặc lên khu du kích Phìn Sa kéo luôn 3 ngày. Ngày thứ nhất, chúng khuân hết của cải các nhà, từ cái thùng gỗ, cái váy, cái cối đá, đem để một chỗ. Bao nhiêu người già, trẻ con còn mắc trong làng chưa chạy được nhốt cả ở đấy. Ngày thứ hai, đi đốt nhà, cho ngựa phá các vườn rau cải, bẻ nốt những nương bắp muộn, rồi lùa trâu, bò, dê, ngựa ngoài đồi tranh về, rồi lên sục đốt các lán trong rừng. Du kích bắn lại, chúng chạy bật xuống. Ngày thứ ba, tỏa ra trên các dãy núi, ngô, thóc và mấy chục người già, trẻ con, các chị bị bắt, hàng trăm bò, ngựa và 10 cáng thằng chết, thằng bị thương, chúng đem cả xuống. Suốt một ngày chưa xuống tới chân núi, qua mỗi mô đá, một khe hẻm hiểm trở, lại gặp súng nổ, phải chững lại. Nhờ thế, một số chị bị bắt đã tan chạy, Mị cũng chạy được. Mị về chỗ lán cũ, nhưng lán đã bị cháy hết. Mị theo liên lạc vào cánh rừng khác. A Phủ cũng vừa về lấy đạn. Thấy chồng, Mị bíu chặt vai, òa khóc, mặc mọi người xung quanh súng đến. Những người du kích nghe Mị kể lại. Vợ con A Chế, ngay từ lúc xuống giữa dốc thì ngã, đau bụng quá, những thằng lính đi sau dẫm lên, chị phải nằm chết ở giữa đường. Còn có đứa con lên 3, một mình nó lạc lại sau, thằng lính đến kéo cổ, kéo tóc nó, càng đi càng đánh. Đến đầu dốc thì nó ngã, không dậy được nữa. Mị ngồi xuống, hai mắt tròn xoe, mặt tái nhợt, không nói, không thở, không khóc. Nhiều người khóc, người chửi. A Phủ bảo Mị, em đi cả đêm, nhọc quá rồi, đừng kể chuyện khổ ấy nữa. Rồi A Phủ xốc vợ lên, cõng về chỗ lán cũ, đặt Mị xuống một tấm ván còn sót lại. Mị nằm thiêm thiếp. Tỉnh dậy, Mị thấy A Phủ đương tước mây, buộc miếng thịt bò tót, rồi đốt lửa. Mị vẫn nằm quay mặt ra nhìn chồng nướng thịt. Lát sau, A Phủ đến ngồi cạnh vợ. Mị nhìn trước, nhìn sau, rồi nói khẽ. Sợ lắm anh à. Lúc nãy, chưa nói hết. Thống lý Pá Cha về, đóng dưới đồn Bản Pe đấy. Nó đem lính về ở đồn với thằng Tây rồi. A Phủ không tỏ vẻ lạnh lùng gì. Nghe xong, quát lên. Quần ấy không phải giống người mèo ta, nên nó phải đi ở với Tây. Không được sợ, phải thu nhiều hơn, nhớ chưa? Mị nói, sợ lắm, bố con nó mà bắt được ta lần này. A Phủ hét, mê à, đây không phải Hồng Ngài, đây là Phìn Sa. A Phủ là tiểu đội trưởng du kích mà. Rồi không nghe vợ nói thêm, A Phủ cứ lầm bầm chửi, chửi chán lại nói. Nghĩ xem, ngày trước nó tới đánh ta, làm ta khổ hại, có khác gì thằng Tây làm ác bây giờ, nó không phải giống người ta. A Phủ lại ngồi xuống nướng thịt, vừa làm vừa chửi. Thấy A Phủ quả quyết và chửi rủa bố con thống lý như thế, Mị cũng lấy cái bình tĩnh lại. Chỉ một lát im lặng, rồi những lo sợ lại đến day dứt. Mấy hôm bị bắt đã không làm cho Mị yên tâm ngay được. Mị lo nhà cháy, ngô lúa hết. Bây giờ lại cặm cụi cày cuốc lấy lương ăn, như ngày mới sang đây vất vả khổ cực, mà chắc đâu đã được. Hay là ta đi? Ý nghĩ lại đi, luẩn quẩn, gạt đi, lại trở lại. Và khi nhớ, lại ghê sợ nhớ xa cả đến cái chết giữa dốc của vợ A Chế. Mị lại càng thêm bị day dứt, hoang mang, khó nghĩ. A Phủ đã nướng xong miếng thịt bò tót, quẳng xuống mặt ván reo. Có lương khô, đem đi cứu người già trẻ con rồi. Mị định nói, rồi lại thôi. Lưỡng lự mãi sau, Mị mới nói, muốn đi ở nơi khác. A Phủ sầm mặt. Thằng Tây bắt một ngày mà nó đã làm cho cái gan của em bé đi rồi. A Châu đã bảo ta giữ đường này cho bộ đội, thì ta giữ đường này cho bộ đội. Nghe nói đến A Châu, Mị tỉnh. Mị vẫn thường nghĩ, đời có bố mẹ thì bố mẹ đã chết. Bây giờ mới thấy A Châu, mới biết có người tốt. Giữa hoảng hốt, nay bỗng thoáng lên những chuyện thủy chung, Mị lại bồi hồi mong chờ. Mị không nói đi nữa. Mị trở dậy, cùng A Phủ ngồi nướng thịt bò. Đã nướng xong lương khô của du kích, A Phủ nói, mai đi họp đội du kích, bàn cách xuống đồn Bản Pe cứu người già trẻ con về. Mị tủm tỉm cười, bây giờ hết sợ rồi, mai em cũng đi. Hôm sau, A Phủ và Mị đi họp đội du kích. Đi đường, A Phủ chợt nhớ nói chuyện, ở Hồng Ngài cũng thành du kích như ta rồi, Tây phải lên đánh tháo cho bố con thống lý Pa Cha về đồn Bản Pe đấy. Lần này, nghe nói đến bố con thống lý thì Mị không lo sợ nữa. Mị nghĩ, không biết các chị ở nhà thống lý bây giờ ra sao? Có theo du kích vào rừng, có thoát được không? Mị nói với A Phủ ý nghĩ hồi hộp ấy. A Phủ im lặng. A Phủ đương mải nhìn ra những làng xóm vừa bị giặc đốt cháy. Vùng phìn xa trước kia, nhà cửa san sát, trâu bò ngựa dê đi vàng núi chanh. Bây giờ chỉ thấy thoáng người đứng bới cái bát, cái lưỡi cuốc còn sót trong đám tro đen. Từng đàn quạ lượn trên những vũng máu khô, những nơi mà bọn lính đã vứt lại những đầu bò, lòng lợn, hãy còn tanh sặc. Nửa tháng đã qua, vẫn thấy từng đàn quạ nối nhau lượn tìm mùi tanh trên đầu núi. Năm 1953.